vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 38 với đề tài Sự Kiên An. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi các ngươi kiên an, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiên an. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiên an, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy các ngươi đang kiên an, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, xin kể một vài trường hợp kiên an của người Do Thái ngày trước. Câu hỏi thứ hai, thế nào là kiên an sai? Phần thưởng của người kiên an sai là gì? Câu hỏi thứ ba, thế nào là kiên an đúng? Phần thưởng của người kiên an đúng là gì? Điều này khích lệ bạn ra sao? Phần triển khai bài học. Trong Phúc Âm Matthew chương 6, từ câu 1 đến câu 18, có ghi lại ba nội dung quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của đời sống con dân Chúa. Chúng ta đã học hai điều quan trọng đầu tiên là sự bố thí và cầu nguyện. Có người cho rằng chỉ cần hai điều ấy là đủ rồi, còn về sự kiên an thì không quan trọng. Có hay không thực hiện trong đời sống người tín hữu thì cũng không sao. Nhưng thử hỏi, tại sao Chúa Cứu Thế Giêsu lại nhắc đến kiên an liền tiếp theo với hai điều trên? Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm điều quan trọng còn lại để biết rõ Chúa dạy gì về sự kiên an. Sự kiên an đem lại ích lợi gì? Chúng ta nên kiên an như thế nào? Thứ nhất, người Do Thái kiên an. Dân Do Thái chẳng còn lạ gì về hình thức cũng như tinh thần kiên an. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi cả dân sự một lần kiên an duy nhất trong năm vào dịp đại lễ chuộc tội. Theo Lê Vi Ký chương 23, từ câu 26 đến câu 28, đó là ngày ép tâm hồn mình để dâng của lễ chuộc tội lên cho Đức Giê-hô-va. Trong Sử Ký thứ nhì, chương 20, từ câu 2 đến câu 4, có ghi lại khi đứng trước áp lực nặng nề của quân thù khiến toàn dân sợ hãi, vua Giô-sa-phát và toàn dân đều kêu cầu và nương nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua sự kiên an và cầu nguyện. Giô-sa-phát sợ hãi, rấp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiên an một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu xin Đức Giê-hô-va cứu giúp, người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong sách ECT cho biết, trước lòng kiêu ngạo và muốn tuyệt diệt dân Giu-đa của Ha-man, hoàng hậu Esther cùng các đầy tớ mình đã cùng với ông Mạc Đô Chê và toàn dân Giu-đa đã hết lòng hạ mình khẩn xin Đức Chúa Trời cứu giúp bằng sự mặc bao gai, đội tro, kiên an và cầu nguyện suốt 3 ngày đêm. Đức Chúa Trời đã đáp lời và giải cứu dân Giu-đa cách diệu kỳ. Chúa Giê-xu cũng đã kiên ngăn 40 ngày trong đồng vắng. Ngài kiên ngăn rồi chịu cám dỗ trong hoang mạc, và cuối cùng Ngài đã đắc thắng sự cám dỗ của Sa-tan. Khi thi hành chức vụ, người ta đem đến cho Chúa Giê-xu một đứa con trai bị quỷ câm và điếc ám. Chúa Giê-xu đuổi quỷ và chữa lành cho nó. Các môn đồ hỏi Chúa, tại sao chúng tôi không đuổi được quỷ ấy? Chúa Giê-xu trả lời rằng, nếu không cầu nguyện và kiên ngăn thì chẳng ai đuổi được thứ quỷ ấy ra được. Hội thánh đầu tiên cũng đã kiên ngăn và cầu nguyện khi đứng trước những quyết định quan trọng như việc chọn và sai Ba-na-ba và Sao-lơ ra đi truyền giáo. Hội thánh đã kiên ngăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba đã ra đi trong các hành trình truyền giáo, chúng ta thấy họ cũng đã không bỏ qua một trong những yếu tố quan trọng để đem đến kết quả khi thiết lập những hội thánh trong các thành phố khác nhau. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiên ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 23. Như vậy, kiên ăn là một việc làm quan trọng và quen thuộc của người Do Thái, cả Chúa Giê-xu trong suốt Cựu Ước và Tân Ước. Thứ hai, mục đích và ý nghĩa của sự kiên ăn. Kiên ăn là tình nguyện cử ăn nhằm những mục đích thuộc linh. Đây là một việc làm cao quý nhưng cũng khó thực hiện. Kiên ăn giúp chúng ta không bị vướng bận vào sự ăn uống mà có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Kiên ăn dạy chúng ta tự kỷ luật chính mình, nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta vẫn có thể sống mà không bị lệ thuộc quá nhiều về vật chất, đồng thời giúp chúng ta biết ơn Chúa về những sự ban cho của Ngài. Nhưng mục đích chính của sự kiên ăn là tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Có nhiều khúc kinh thánh khác nhau cho thấy Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự Chúa hãy hạ mình xuống trước mặt Ngài như Gia-cơ chương 4 câu 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 6. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên. Vua David đã kiên ngăn để hạ linh hồn ông xuống hay để ông hạ mình xuống. Ông nói trong Thi Thiên 35, câu 13, tôi kiên ngăn ép linh hồn tôi. Trong Ê-sơ-ra chương 8, từ câu 21 đến câu 23, chúng ta thấy thể nào Ê-sơ-ra đang chuẩn bị dẫn dắt một nhóm người Do Thái bị lưu đày tại Babylon trở về thành Jerusalem. Trước mắt, một cuộc hành trình dài, đầy nguy hiểm và gian khổ, họ khẩn thiết kêu xin sự bảo vệ từ Đức Chúa Trời. Ê-sơ-ra đặt lòng mình tin cậy Chúa. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ bên vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường. Vì chúng ta có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, khi chúng ta kiên cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Kinh Thánh cho thấy họ đã kiên ăn và hạ linh hồn họ xuống trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài đã nghe ban cho họ cuộc hành trình bình an. Như vậy, mục đích chính của sự kiên ăn là tự hạ mình xuống, gác bỏ bản ngã, dẹp bỏ những tham muốn để được đến gần Đức Chúa Trời hơn. Thứ ba, Chúa dạy về sự kiên ngăn. Trước hết, Chúa nói về sự kiên ngăn giả hình. Khi các ngươi kiên ngăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiên ngăn. Kiên ngăn là một cách từ bỏ những lệ thuộc vào vật chất bên ngoài, để chú tâm đến đời sống thuộc linh bên trong. Nhưng trên thực tế, người Pharisee đã dùng những hình thức bên ngoài như kiên ngăn để định giá những điều thuộc linh bên trong. Đối với họ, muốn được sự tôn trọng của cộng đồng và xã hội, một người phải có một đời sống kỷ luật, đòi hỏi sự hy sinh, ép sát, đặc biệt là phải làm điều ít người muốn làm như kiên ngăn. Một hậu quả đáng buồn trong việc kiên ngăn của người Pharisee là điều này trở thành cách họ phô trương để tự cho mình là thánh thiện. Họ tự nguyện kiên ngăn hai lần một tuần, ngõ hầu gây sự chú ý và tìm sự khen ngợi của công chúng về đạo đức tôn giáo họ.
Vì vậy, họ lấy làm kiêu hãnh như lời cầu nguyện của họ trong Luca chương 18, câu 12. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Để phô trương cho mọi người biết mình đang kiêng ăn, họ cố tình nhăn mặt, làm ra vẻ khốn khổ và ăn mặc quần áo lượm thượm.
Chúa Giê-xu không lên án việc kiêng ăn, nhưng Ngài lên án những kẻ giả hình là những người dùng sự kiêng ăn để mua sự khen ngợi của công chúng, nên Ngài dạy các môn đồ đừng bắt chước những người giả hình như vậy. Phần thưởng của họ chính là sự khen ngợi của loài người, nhưng không có phần thưởng từ nơi Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si cũng thường đánh giá người khác bằng cách xem người đó có kiêng ăn hay không. Vì thế, khi thấy Chúa Giê-xu cùng các môn đồ dự tiệc trong những ngày mà họ kiêng ăn, họ quay lại phê bình, chỉ trích Chúa và các môn đồ Ngài. Đã có lần hai nhóm môn đồ của Giăng Báp-tít và người Pha-ri-si họp với nhau để thắc mắc tại sao các môn đồ của Chúa không kiêng ăn. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải thích bằng một câu hỏi. Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Chúa muốn dạy sự kiêng ăn cần phải được thực hiện với tấm lòng chân thành, khiêm nhu, hạ mình tìm kiếm Đức Chúa Trời, chứ không phải kiêng ăn theo nghi lễ, máy móc, hình thức. Sự kiêng ăn cần thích nghi, phù hợp thể hiện được tâm trạng, tấm lòng của chính mình. Sau khi cho họ thấy sự kiêng ăn giả hình, Chúa Giê-xu dạy và khuyên môn đồ phải đặt một kỷ luật tâm linh cho những lý cớ đúng đắn, chớ đừng từ một khát vọng ích kỷ là muốn được người ta khen ngợi về sự kiêng ăn. Làm như vậy là giả hình, là đạo đức giả trước mặt Chúa. Ngài dạy, khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy các ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha các ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm sẽ xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Dầu ô liu được dùng chải tóc để người ta không nhìn thấy đầu bù tóc rối do kiêng ăn. Rửa mặt để mặt không u sầu nhưng tươi tắn, bình thường. Khi kiêng ăn như vậy, những người chung quanh không ai biết chúng ta kiêng ăn, nhưng chỉ có cha chúng ta là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Con người không thể thấy chúng ta kiêng ăn, nhưng cha chúng ta thấy chúng ta trong chỗ kín nhiệm, chính Ngài sẽ thưởng cho chúng ta. Điều quan trọng chúng ta học ngày hôm nay là phải nhìn đến động lực đằng sau mọi hành động của mình. Kiêng ăn để khoe khoang như người Pha-ri-si là giả hình, là mất phần thưởng. Mục đích kiêng ăn là để có thì giờ tương giao với Chúa nhiều hơn, và khi chúng ta gắn bó với Chúa thì chính Chúa sẽ thưởng cho chúng ta. Ai tìm cầu được phần thưởng từ con người thì sẽ chịu hai sự mất mát lớn, đó là rơi vào cách sống giả hình và mất phần thưởng cao quý từ Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 39 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đang tôi thấy sự